nó đóng cái thuyền đẹp quá, rồi mê cái thuyền, không nỡ bỏ, không nỡ đi, cho nên rốt cuộc nó vượt biên bởi cả ngày ôm thuyền. Nói ví dụ như vậy. Đó. Cho nên đừng bao giờ mình quên đi cái cứu cánh. Phương tiện chỉ là xả bỏ, trước sau cũng phải bỏ. Cho nên nhiều người, người ta bị lầm lẫn, ta bị mê như vậy, không hiểu được cái phương tiện và cái cứu cánh. Thế vậy thì ở cuộc đời này á, sở dĩ tất cả những điều mà mình làm đó là đều nhắm vào mục đích chính, đó là hạnh phúc, cầu tìm hạnh phúc. Tất cả cái điều gì mình làm là để cầu tìm hạnh phúc. Đừng có nói cái gì, bây giờ cái to đến cái nhỏ. Bây giờ cái to là cái sự mình cố gắng học hành để mình tìm cái công danh, để tìm cái chức phận trong mai sau. Cái đó là cái to, sẽ đến cái nhỏ thôi. Bây giờ mình chỉ chải đầu trang điểm chút xíu thôi cũng để cầu tìm hạnh phúc đó thôi, bởi mình cho đẹp mới là hạnh phúc. Đó. Thế nhất thiết từ cái to vô cùng cho đến cái nhỏ vô tận, hết thảy đều làm chỉ vì cầu tìm hạnh phúc. Mà khi mình thấy mà mình làm để mình cầu tìm hạnh phúc như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là, tại nếu mình không cầu tìm thì mình chỉ gặp có một cái duy nhất thôi, cái đó là cái sự khổ. Mà như cái vấn đề mà bây giờ khổ ở trên cái kiếp nhân sinh này, mà nếu mình nói tóm tắt lập lại thêm một điều nữa thì mình thấy ngay cái kiếp sống này nó khổ là cái chỗ như vậy nè. Bởi khổ là hiện hữu, khổ là thực có. Bởi nếu mà mình mà ngưng đấu tranh ở cuộc đời là khổ nó đến với mình ngay. Đó. Chẳng hạn bây giờ mình ngưng đấu tranh cuộc đời nghĩa là mình ngưng đi làm, mình ngưng làm ăn, khổ đến ngay. Khổ của thất nghiệp, của nghèo đói đến ngay. Mình ngưng đi học hành, khổ của ngu dốt đến ngay. Mình ngưng cẩn thận và lưu ý trong mọi công việc làm, khổ của mất sở đến với ngay và khổ của sai lầm đến với mình ngay. Mình ngưng sự lưu ý và cẩn thận khi mình ra đường lái xe, khổ của tai nạn đến ngay. Mình ăn cũng để chống khổ, mình uống cũng để chống khổ, mình ngủ cũng để chống khổ. Ăn là chống khổ của đói, uống là để chống cái khổ của khát, mặc là để chống cái khổ của nóng lạnh. Như vậy mình thấy nhất nhất cái gì cũng chống khổ, vậy phải khổ hiện hữu sao? Mà khổ không những phải chỉ có ở giữa mọi người với nhau, mà còn ở cả những cái nơi nào hoang vắng tận cùng, như là giữa đại dương, hay là trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, hay là ở sâu dưới từng lớp đất, nơi nào cũng có hình bóng của khổ hiện diện hết ạ. Như vậy đó là Đức Phật bảo là thế giới này nó khổ là chỗ như vậy. Mà giờ cả đời mình lo mình chống đỡ cái khổ đó thì nội bao nhiêu đó mình cũng đủ khổ rồi. Bây giờ mình tiếp tục với cái phần thứ nhì của sự ngộ nhận, là về chế độ. Chế độ xuất gia tức là có hai cái ngộ nhận. Thứ nhất là xuất gia, thứ hai là ăn chay. Thì vấn đề xuất gia hôm qua mình nghe trình bày rồi. Tức là trước tiên không cứ là phải học Phật là phải xuất gia thì mới có thể giải thoát, hay là tìm được cái kiếp nhân sinh vĩnh hằng an lạc. Nghĩa là bất kể người tại gia, người xuất gia thì đều có thể đạt được. Tuy nhiên thì ở đây mình cũng biết người xuất gia sở dĩ cần thiết hơn là bởi vì để duy trì Phật Pháp, nhờ cái hàng xuất gia nó tránh được nhiều cái trách nhiệm ở ngoài xã hội cũng như về gia đình đó. Có như vậy thì mới nhất tâm nhất ý để mà hoằng dương chính Pháp được. Bởi vậy mà có cái chế độ xuất gia. Chứ không cứ, nhớ vậy, là chỉ có xuất gia mới giải thoát, mà cả hàng tại gia cũng có thể tu hành giải thoát. Cho nên Ngài bảo là trước tiên khi mình muốn xuất gia, mình nuôi tâm niệm xuất gia, thì căn bản là làm thế nào mình có thể sống được một đời sống của một người cư sĩ tại gia mà đức hạnh và toàn vẹn, chuyên cần, tinh tấn, có ích cho mình và cho mọi người. Rồi sau đó mình phát tâm xuất gia thì mới có lợi ích, chứ không nên vội vã hay miễn cưỡng. Bây giờ đến vấn đề ăn chay. Tín đồ Phật giáo Trung Quốc rất coi trọng việc ăn chay, nên những người học Phật thường quan niệm tu học Phật phải ăn chay. Ở người Trung Quốc và người Việt Nam, người Việt Nam mà theo Đại thừa Phật giáo thì có cái khuynh hướng quan niệm như vậy, quan niệm cho rằng là bắt buộc phải ăn chay lúc học Phật, khi học Phật, ví dụ như thế. Nhưng Ngài Ấn Thuận nói như sau: những người không thể bỏ thịt ăn chay thường hay mặc cảm cho rằng mình không thể nào học Phật được. Vậy thì thử xem coi, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, Thái, vân vân, hay những xứ đại thừa khác như là Tây Tạng, Mông Cổ, từ tài gia cho đến hàng xuất gia đều ăn mặn. Như vậy thì mình nhớ là Phật giáo mà ăn chay đó chỉ có Trung Quốc, Việt Nam và Đại Hàn. Còn hầu hết đại đa số các nước theo Phật giáo đều ăn mặn hết, đều ăn thịt hết. Như vậy thì bạn có thể bảo là những cái xứ đó họ không phải là học Phật, họ không phải là Phật giáo đồ sao? Như vậy thì mình đâu có thể nào nói mấy nước đó họ không ăn chay như thế là họ không học Phật. và họ không phải là Phật giáo hay sao? Họ vẫn là Phật giáo như thường, và họ vẫn học Phật như thường, và có khi họ học Phật còn hay hơn mình nữa. Thiệt. Nhưng mình thấy tín đồ Phật tử của những cái nước mà theo nguyên thủy Phật giáo, tức là Theravada, tức là mình Việt Nam quen gọi là tiểu thừa quấn y, giống như hình thức của Đức Phật, họ ăn mặn. Tại vì sao vậy? Họ có quan niệm rằng là khi đi khất thực thì ai cho gì ăn nấy, không có kén. Tại vì nếu đi khất thực mà mình còn yêu cầu là cho cái này cho cái kia thì như vậy đó, thì mình còn có nhu cầu nhiều lắm, cho nên mặc kệ ai cho gì ăn nấy, cũng thịt ăn thịt, cũng cá ăn cá, cũng tôm ăn tôm, cũng rau ăn rau, không cúng không ăn, cứ như vậy. Nhưng mà cái khuynh hướng đó là sở dĩ khi đi khất thực như thế. Nó tại sao Phật giáo lại đi khất thực? Như mình biết mấy vị tu sĩ ta gọi là tỳ kheo, thì tỳ kheo nghĩa là gì? Tỳ kheo đấy biết hết rồi chứ gì? Tỳ kheo nghĩa là gì con? Bố thí ác ma. Tỳ kheo là ác ma. Bố ác pha ma, khất sĩ. Khất sĩ là đi ăn xin. Vậy thì tỳ kheo trong đó có nghĩa là ăn xin. Nhưng mà ăn xin ở đây là ăn xin với cái nghĩa là thường báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Ăn xin là như vậy, chứ không phải là như là mấy ông ăn xin bình thường đó, ở hầm metro hay là ở ngoài đường. Cái xứ Bắc Âu này kiếm ăn xin khó lắm. Nếu qua Tây thì biết, ăn xin đầy đường hết, ăn xin nhiều lắm. Bất cứ cái hầm metro nào hay là ở dọc về đường cũng có. Mà ăn xin không phải chỉ là những người nghèo rách rưới, có nhiều người ăn mặc thực là sang dẫn theo cả chó. Còn để cái bảng tôi và con chó này rất đói, nó không cần xin, chỉ cần để cái bảng. Thói thường có nhiều cô thiếu nữ ăn mặc cũng bảnh bao lắm, mà mặt mũi cũng sáng sủa lắm, đầm lang hoang, rồi ngồi chỉ ôm cái bảng đề một cái chữ giản dị lắm, refine, tức là tôi đói, rồi không cần xin, cần nói gì hết, ôm cái bảng ngồi như vậy, rồi thì thiên hạ ai qua cho, rồi đủ hình thức ăn xin, chẳng hạn như hát rào nữa, lên trên metro đờn ca hát, rồi ngả mũ, đi vừa giơ cái mũ vừa la, cho tiền phục qua đó. Thì ai muốn cho vô mũ thì cho. Thì không phải là ở đây khất tỳ kheo mang nghĩa khất sĩ, có nghĩa đi ăn xin như vậy. Nhưng mà đi ăn xin ở đây là vì thường báo tứ trọng ân, tức ở trên nó thì báo bốn ân trọng. Bốn ân trọng đó là ân gì? Rồi. Ân cha mẹ nữa phải không? Ân sư trưởng, ân xã hội. Đó. Thì đó là bốn ân. Thế thì như thế đó thì mình thấy rằng là trên là đền bốn ân nặng, dưới là cứu khổ ba đường, hạ tế tam đồ khổ. Tam đồ là gì? Đau đồ, huyết đồ, hỏa đồ. Mấy cái đó rành quá rồi, mấy cái đó nghe quá hả? Mấy cái đó mình cũng thường hành mà, biết quá. Thấy mỗi ngày. Đó, vậy là trên thì đền bốn ân nặng như vậy, dưới thì cứu khổ ba đường, cho nên vì vậy mà đi ăn xin. Đi ăn xin như vậy là cố ý làm. Tại sao phải đi ăn xin? Cố ý là để cho người ta phát tâm bố thí cho mình. Rồi khi người ta phát tâm bố thí cho mình thì cái ông tỳ kheo nó có cái trách nhiệm là luôn luôn hồi hướng cái công đức như vậy để cho thí chủ được lợi lạc. Chẳng hạn như là bình thường khi thí chủ một người bố thí gì đó, bất cứ cái điều gì mình cũng có nhân có quả, mình làm thiện mình được quả thiện. Chẳng hạn mình bố thí cho ai thì cái nhân đó là cái nhân tốt, và sau đó mình sẽ được cái quả người khác giúp đỡ trong tương lai. Thế thì nhưng mà cái nhân quả đó rất ít. Chẳng hạn như mình cho ai 5 đồng thì cái quả đó nhỏ thôi, thì mình được lại cái phước nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình cho chúng một người ta biết hồi hướng cái đó đến cái lớn lao á, thì dù cái nhân của mình nhỏ vô cùng, mình cũng được cái quả to tát vĩ đại, nhờ cái sự hồi hướng, nhờ cái sự khéo léo đó, nhờ cái tinh thần của cái người nhận. Cho nên ông tỳ kheo cứ phải đi xin để mà hồi hướng cho mọi người. Chẳng hạn nói ví dụ như vậy cho mình hiểu. Bây giờ mình đem một cặp đèn, ví dụ cặp đèn cầy nến á, mình cho ai thì người đó cảm ơn mình rồi thôi. Thì cảm ơn thì cũng nghĩ là mình tốt, cho họ đèn hay cho họ gì vậy thôi, rồi mai mốt họ cũng kiếm một cái gì họ cho lại mình đáp lễ vậy xong. Nhưng mà khi mình đem đến mình cúng cho một vị tăng, nói ví dụ vậy, thì vị tăng đó sẽ nhận nhưng mà sẽ hồi hướng như vậy, cái quả báo nó sẽ lớn hơn. Là vị tăng nó sẽ nhận mà là sẽ nghĩ trong đầu nó là ngày hôm nay á, cái vị thí chủ này đem một cái cặp đèn tới dâng cúng cho tôi, thì nguyện với cái công đức đó, vị thí chủ này trong đời sau đó sẽ được trí tuệ đó, chiếu soi tự giác và giác ngộ cho người khác. Tại vì sao vậy? Tại đèn tượng trưng cho ánh sáng, Tức là hôm nay người đó đem ánh sáng đến cho mình, nhờ vậy mình có ánh sáng để mình đọc tụng kinh điển, để mình học kinh, nghiên cứu sách vở này nọ. Nhờ như vậy mình có được kiến thức và trí tuệ. Do đó cái công đức đó nó xin hồi hướng lại, là người này giúp cho mình ánh sáng thì người này sẽ được ánh sáng của bản tâm, đó là trí tuệ. Nó ví dụ như vậy. Rồi chẳng hạn một người nào đem một bó nhang trầm hay đem một gói trầm đến cúng dường cho một ông tăng, thì dù nếu cho một người hàng xóm thì hàng xóm cũng nghĩ đó là một món quà và nghĩ một cách cho lại một gói sô cô la hay cái gì đó vào cái dịp lễ nào, vậy là huề là xong. Nhưng nếu đem đến cúng cho một vị tỳ kheo thì vị tỳ kheo đó lại phải hồi hướng, tức là phải nghĩ như vậy: hôm nay cái thí chủ này cho tôi một gói trầm để tôi xông lên cho nó thơm ngát, để nó đánh đuổi đi những cái mùi hôi hám và uế trược. Vậy thì tôi xin nguyện là hôm nay họ cho tôi cái hương thơm đó, phải xin nguyện với cái công đức này trong tương lai họ được cái hương thơm của đức hạnh. Mà hương thơm đó là hương thơm tối thượng, ánh sáng của trí tuệ là ánh sáng tối thượng, bởi trên thế gian này không ánh sáng nào vượt qua được ánh sáng của mặt trời. Nhưng riêng có ánh sáng của trí tuệ là cao cả hơn cả ánh sáng của mặt trời nữa, sáng hơn nữa. Ánh sáng đó, ánh sáng của mặt trời chỉ giúp cho mình nhìn tỏ được mọi vật ở bên ngoài, ánh sáng của trí tuệ giúp cho mình không những biết rõ được mọi chuyện trên vũ trụ, cũng như là thấu ở trong thân tâm của mình hoặc của người những cái điều mà không ai nhìn ra được, dù cho có mắt hay ánh sáng cũng không thể thấy được. Nhưng với ánh sáng của trí tuệ, những điều đó được phơi bày một cách rõ ràng. Cho nên ánh sáng của trí tuệ thắng quá ánh sáng của mặt trời, và hương của đức hạnh thắng quá mọi hương thơm của trên trần gian. Hương thơm này dù bất cứ là mùi thơm nào đi chăng nữa, như Đức Phật nói, dầu là hoa chiên đàn, già la hay mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi. Đúng như vậy, dù là hoa chiên đàn, già la hay là mặt lợi đi chăng nữa, không một hương hoa nào có thể bay ngược được chiều gió, hương nào cũng bay thuận theo chiều gió. Nhưng sao Đức Phật nói tiếp, chỉ hương người đức hạnh xông ngát bốn phương trời, chỉ có hương thơm của đức hạnh mới tỏa bốn phương trời, mà không cần phải thuận chiều gió, mà nghịch chiều gió, mà bay tỏa khắp hết. Như vậy hương đức hạnh là hương tối thắng trong các mùi thơm, ánh sáng của trí tuệ là ánh sáng tối thắng trong tất cả các ánh sáng trên thế gian. Và như vậy mình hồi hướng cho họ cái cực nhất không? Và với những cái nhân duyên hồi hướng như vậy, đó là cái nhân duyên của chính mình và thí chủ đó. Và thí chủ đó chắc chắn nhờ những cái nhân duyên hồi hướng của mình, mà nếu không đó là không nhân duyên với chính mình thì cũng nhân duyên với những bậc có trí tuệ, để sau này có được trí tuệ, hay là gần được những bậc đức hạnh để sau này có cái đức hạnh. Thành thử vì như vậy đó mà cái phước báo đó nó lớn to hơn nhiều. Chính lại đó mà trong kinh Tí Thập Nhị Chương á, mà Đức Phật mới nói với là bố thí cho 1.000 người, 1.000 người phàm phu không bằng là bố thí cho 1 người có lòng thiện. Bố thí cho 1.000 người thiện không bằng là bố thí cho, ví dụ 1 người tu học cứ như vậy, bố thí cho 1.000 người tu học không bằng bố thí cho 1 người chứng sơ quả. Bố thí cho 1.000 người sơ quả không bằng bố thí cho 1 người chứng quả trên nữa. Đó là chứng tam quả, rồi bố thí cho 1.000 người chứng tam quả không bằng chứng nhị, rồi đến chứng nhất quả, tức là A-la-hán. Và bố thí cho cả 1.000 A-la-hán không bằng là bố thí cho 1 người đó giác ngộ. Nói ví dụ vậy là tại ở cái chỗ rằng là cái sức hồi hướng với lại cái phước mạnh của cái người đó. Cho nên mình mới được cái nhân duyên thù thắng. Thì chính vì như vậy, chính vì cái hồi hướng như thế, cho nên vì vậy Đức Phật mới khiến cho mấy vị tỳ kheo cứ phải xách bình bát đi khắp nơi để cầu xin, để cho thí chủ cúng dường. Và khi thí chủ cúng dường thì mình mới nhân cái đó mình hồi hướng. Cũng như chẳng hạn như một thí chủ nào may một cái áo hồi hướng cho mình, thì mình nghĩ rằng cái áo đó là để cho mình mặc để mà cho nó đừng có hiển bày những cái gì gọi là xấu xí hay là nóng hay lạnh gì đó. Thì mình phải cầu nguyện lại là cho vì như vậy mà cái thí chủ nó được cái thân hình đoan chánh, hay là được mặc cái áo nhẫn nhục. Đó. Áo nhẫn nhục là cái áo mà có thể che chứa, nghĩa là ngăn chặn được tất cả mọi cái ác pháp hay mọi cái điều gì tới với mình. Thì dù như thế, thì thói thường mình cứ nhân như vậy mà mình hồi hướng. Thì hồi hướng như vậy nó tập được mình hai cái công đức. Thứ nhất đó, là tập cho mình có tánh từ bi, tức là khi nào mình cũng nghĩ tới thiên hạ nhiều hơn mình. Còn thói thường người ta vì lòng tham khi nhận một cái gì thì người ta nhìn là trời cái này đâu có đáng giá gì đâu. Đó. Hay là ui cho gì cho keo kiết thì người ta cho mình rồi mình còn chê bai, hoặc giả mình không hài lòng, hoặc giả mình còn giận nữa. Còn khi mình mà biết đạo, hay là đúng một vị tỳ kheo khi nhận bất cứ một cái gì thì không cần nghĩ cái đó tốt hay xấu, là đều hồi hướng hết. Và chỉ đều là cứ nghĩ tới thí chủ, cứ nghĩ tới mọi người, cứ cầu nguyện cho ta, tức là nhận không phải vì lòng tham, không phải vì mình thích món đó mà nhận vì để hồi hướng cho người kia. Bởi vì tinh thần như vậy cho nên chính người nhận cũng có lợi mà chính người bố thí cũng được thực lợi. Và có như thế đó thì cả hai đều có ích lợi. Vì vậy mà phải đi khất thực, phải đi ôm bình bát. Nhưng mà về sau này khi Phật giáo truyền vô đến Trung Quốc, nó pha trộn với lại hình thức đại thừa cũng như văn hóa tập tục của Trung Quốc á, thì không còn cái khuynh hướng đi khất thực nữa, tức là đi xin, mà là khuynh hướng lại ngược lại, là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, một ngày không làm, một ngày không ăn. Có nghĩa là khuynh hướng thiền tông sau này, tức là cuốc đất, trồng khoai và nhất định không đi khất thực, mà lại lý luận ngược lại. Tức là cho là nếu mà mình cứ xách đi bình bát thì mình xin của thí chủ mình ăn á, mà nếu mình không đạt đạo, như lời Ngài Triệu Châu nói, nếu kiếp này không đạt đạo thì kiếp sau chắc chắn làm trâu làm bò để trả nợ cho thí chủ. Do đó cho nên mình ăn bằng chính mồ hôi nước mắt của mình chắc ăn hơn, dù không có đạt đạo không có đến nỗi. Còn không thì phải đạt đạo cho được để mà đền ơn thí chủ. Nhưng mà đại khái thì tinh thần nào nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng theo một thời gian. Tức là chẳng khái, đại khái như hồi mình còn nhỏ đó thì mình mặc quần áo, y phục, trang điểm theo lối con nít. Còn khi mình lớn mặc theo lối người lớn, chứ nếu mà mình lớn rồi mình vẫn mặc theo y, theo kiểu con nít nó nhòm được đó. Hay đến khi mình về già mình đã ăn mặc và trang điểm theo lối của người già. Nó mỗi cái, nó mỗi một lề lối. Thì hình thức nào nó cũng vậy, chứ không phải hình thức nào là đúng, hình thức nào là sai đâu. Thế thì như vậy mình biết bên Phật giáo Nguyên Thủy là họ đi xin như thế thì cho gì họ ăn nấy. Họ không thể nào mà kén chọn được. Vì vậy mà không có chuyện ăn chay được, khó lắm. Với hai nữa mình phải biết là đạo Phật nó phát sinh từ Ấn Độ. Bên xứ Ấn Độ thì bây giờ toàn là ngoại đạo, tức là thiên về Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo thời bây giờ không có một tôn giáo mà nghĩ tới chuyện ăn chay hết. Thì đạo Phật là lần đầu tiên ra đời mà nghĩ tới chuyện ăn chay, cho nên thực là khó. Bởi vì khi mình xách mình bát đi xin, những người mà sẽ cho mình, có đa số họ chưa phải là Phật tử, họ đã biết gì tới giáo pháp đâu, mà họ biết họ bố thí đồ chay cho mình. Rồi thêm một điều nữa, dân Ấn Độ nghèo lắm. Họ có gì họ cho là quý rồi, đâu có xin được. Rau cỏ bên Ấn Độ mình có qua mình mới biết, xà lách không có. Họ ít ăn rau lắm, và nhiều là cứ toàn là xoài và cà ri. Cứ vậy mà họ ăn thôi. Đó. Chứ còn thông thường ra thì rau cỏ bên Ấn Độ khan hiếm vô cùng. Tại vì người Ấn họ cũng không ăn rau. Như là giá hay là rau muống chẳng hạn bên Ấn Độ đó là hiếm lắm. Rau muống mọc hoang nhiều, nhưng mà cho bò ăn không à, người không có ăn. Họ không biết ăn, họ đâu có ăn canh. Mình thử tưởng tượng người Ấn Độ ăn bốc, làm sao ăn canh? Bốc canh mà húp sau, cho nên họ không có ăn canh được. Vì chính vì họ không ăn canh, cho nên họ ăn rau rất ít. Người Việt Nam và người Trung Hoa là hai cái giống dân mà tương đối phải nói là ăn rau nhiều có hạn, tức là cái giống rau gì cũng ăn hết. Người Trung Hoa thì vô địch rồi, rau cũng như là thịt, con gì cũng ăn hết. Đó. Thành lần rắn mối gì cũng sực. Thế chính vì vậy mà đi khất thực đó, để mà xin thí chủ. Vậy thì mình không thể nào nói là những người không ăn chay như vậy đó là không phải Phật giáo, phải học Phật. Thì Ngài Ấn Thuận nói như thế. Cho nên những người mà học Phật mà nếu không thể ăn chay được thì cũng chớ có mặc cảm. Thì cứ có thể ăn mặn mà học Phật được như thường, tức là ý của Ngài muốn nhấn mạnh như vậy. Tại vì người Tàu và người Việt có cái lệ như vậy, là bắt buộc nghĩ đến cái chuyện là mình học Phật hay là mình gì đó thì mình phải ăn chay. Thì đây Ngài Ấn Thuận nói như vậy. Đừng hiểu lầm học Phật bó buộc phải ăn chay. Học Phật và ăn chay vốn chẳng phải một. Tức là học Phật và ăn chay hai chuyện nó khác hẳn nhau chứ không phải là một. Một số người thấy người học Phật chẳng học được gì ngoài ăn chay. Mà thiệt, có nhiều người đi chùa làm công quả bao nhiêu năm trời ha, mà rồi cũng chẳng có biết cái gì về Phật Pháp ngoài là cái là đi làm công quả và về ăn chay. Còn ngoài là không biết gì hết trơn về Phật giáo hết trơn. Đó, thì ra Ngài mới nhấn mạnh như vậy. Nhưng mà một số kẻ thấy người học Phật chẳng học được gì ngoài ăn chay, vợ chồng con cái phàn nàn. Đó, có nhiều người đi ăn chay về đó thì trong gia đình phàn nàn lắm, là tại vì phải nấu riêng, phải ăn riêng, nó rắc rối nhiều chuyện lắm, cho nên bị phàn nàn lung tung. Cho là ăn chay mất công quá, thực là mất công. Kỳ thật học Phật phải như sau đây. Trước tiên đó, phải hiểu rõ đạo lý của Phật Pháp, y theo lời Phật dạy mà làm ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tức là áp dụng cái lời Phật vào xã hội cũng như trong đời sống gia đình. làm sao cho mình càng ngày càng đức hạnh, trong lòng luôn luôn thanh thản, khiến cho mọi người trong gia đình thấy rằng bạn lúc chưa học Phật thì tham dục, sân si, thiếu trách nhiệm và thiếu tâm từ ái. Và giờ đây sau khi học Phật, thay đổi hầu hết mọi tính xấu, tham dục bớt đi, sân si cũng nhẹ, từ ái tăng trưởng, mọi người đều được vui vẻ khi gần mình, làm việc có trách nhiệm hơn, khiến cho mọi người thấy rõ được sự lợi ích của học Phật đối với gia đình và xã hội. Lúc đó rồi, mình muốn ăn chay thì trong gia đình không ai cản mình nữa, không phản đối mà còn sinh tâm đồng tình, và dần dà còn theo mình nữa. Nếu học Phật chỉ học ăn chay, chẳng học gì khác, chắc chắn còn sinh chướng ngại đưa đến sự chê cười của người khác nữa. Cho nên nếu học Phật mà chỉ chú trọng vào cái vấn đề như vậy thôi, mà quên rằng là những cái tinh thần khác, tức là học Phật mình làm bất cứ cái gì phương tiện, có thể mình nghĩ rằng là trong gia đình mình giờ chưa biết đạo Phật thì chưa biết gì, thì mình cứ tạm thời mình hòa đồng với mọi người trong gia đình. Nhưng mà làm thế nào mình cho mọi người thấy rõ cái sự tinh tiến của mình khi chưa biết Phật Pháp và sau khi biết Phật Pháp. Và như vậy chính cái tinh thần đó của mình cảm hóa trong gia đình, thì cảm hóa gia đình sẽ thấy học Phật có ích lợi thiệt. Rõ ràng cái người trong gia đình này hồi xưa không có tinh thần trách nhiệm, sân si, tham dục, bây giờ thấy sao mà trách nhiệm, từ ái, tha thứ mọi người, dễ tính, vui vẻ, và cả nhà sẽ ưa mến. Và lúc bây giờ vì ưa mến, thương mến mình muốn gì họ cũng chiều, và họ còn theo mình ăn chay, theo mình tìm hiểu đạo Phật nữa. Đó là mình độ gia đình đó. Tức là mình không nên vội vã. Ấn Thuận bảo kể cả vấn đề xuất gia lẫn vấn đề ăn chay, không nên vội vã, cứ là cứ làm sao cho nó hợp tình hợp cảnh, mà hòa thuận với lại mọi người là được rồi. Tuy học Phật, bây giờ Ngài nhấn mạnh, tuy học Phật không cứ phải ăn chay, song ăn chay vẫn là một đức hạnh tốt của Phật giáo, cần phải đề xướng. Phật giáo dạy ăn chay có thể trường dưỡng tâm từ bi, không nỡ sát hại sinh mạng chúng sinh, không nỡ ăn thịt uống máu động vật, chẳng những nhẹ bớt nghiệp sát mà còn tăng trưởng tình thương đến những thống khổ của nhân loại. Đó. Thì Ngài bảo là ăn chay rất là tốt và rất đáng đề xướng. Nếu ăn chay được thì rất nên ăn, bởi vì tránh được nghiệp sát mà tăng trưởng được tình thương đến với lại mọi loài. Đại thừa luôn luôn đề cao ăn chay, cho rằng ăn chay có công đức lớn trong việc làm tăng trưởng tâm từ bi. Thế nên ăn chay mà không tăng trưởng tâm từ bi chỉ là tiêu cực trong việc giới sát, có khác gì hàng tiểu thừa đâu. Như vậy Ngài nói mình phải nhấn mạnh, vậy là như hôm qua tôi có nói, luôn luôn mình phải hiểu cứu cánh và phương tiện. Trước khi mình ăn chay để làm gì vậy? Nào phải đặt câu hỏi Phật tử thế nào? Tại sao mình ăn chay? À, ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi. Tại ăn chay là một hình thức biểu hiện tâm từ bi của mình ra, tức mình không nỡ ăn thịt uống máu, giết hại chúng sinh. Cho nên mình phải ăn chay như thế. Ăn chay là phương tiện, và cứu cánh là tăng trưởng tâm từ bi. Nhớ như vậy. Và vì vậy Ngài Ấn Thuận mà nếu mình không hiểu như thế, mình chỉ mải mê ăn chay mà mình vẫn ác, mình vẫn tham lam, vẫn đố kỵ, vẫn có đủ hết thói xấu, thì người đời người ta sẽ chê cười mình. Đúng như câu người ta nói, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói láo. Nói người ta chê cười những người ăn chay là bởi vì người đó ăn chay không biết cái cứu cánh của mình là ăn chay làm tăng trưởng lòng từ bi. Mà nếu bây giờ đây ăn chay mà không chịu tăng trưởng lòng từ bi đó, thì đó chỉ là vấn đề hành động, một hành động tiêu cực trong việc ít sát sinh thôi, chứ không phải là một hành động tích cực để tăng trưởng tâm từ bi. Vì vậy thì khi mình học cái bài này thì mình phải nhớ rằng là đó, đạo Phật, khi mình theo đạo Phật mình làm bất cứ gì, mình phải minh định rõ cái mục đích của mình, cái cứu cánh của mình, rồi mình mới hành xử cho đến cái cứu cánh, chứ mình đừng có dừng ở phương tiện. Chứ đừng có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình mải mê ăn chay rồi mình chỉ nghĩ đến cái chuyện ăn chay thôi mà mình không có nghĩ gì tới cái chuyện khác hết. Đó. Rồi cứ người nào cũng ăn chay thì mình chê. Nói theo pháp thế gian, ăn chay cũng rất lợi ích. Bởi sao? Bởi ít tốn kém, nhưng mà bên này tốn kém hơn, phải không? Nhưng mà bên Á thì ít tốn kém hơn, dinh dưỡng tốt hơn, bớt bệnh hoạn. Hiện nay trên thế giới có một tổ chức gọi là Hội Quốc tế Tố Thực. Tố thực là ăn chay, tố là chay, thực là ăn. Bất kỳ ai hễ thích ăn chay đều có thể tham gia hội này. Đủ thấy ăn chay là một điều tốt, người học Phật cần phải đề xướng. Nhưng phải lưu ý, không nên quá đề cao ăn chay theo tiêu chuẩn học Phật. Tức là đừng có đề cao ăn chay quá theo cái tiêu chuẩn học Phật, tức là bắt buộc người học Phật phải ăn chay. Nhưng phải lưu ý, không nên quá đề cao ăn chay theo tiêu chuẩn học Phật. Cho rằng học Phật bắt buộc phải ăn chay, rồi hễ gặp ai học Phật cũng đều hỏi, tại sao học Phật lâu rồi mà không ăn chay? Như vậy là kết hợp ăn chay với học Phật là một. Thế là như vậy coi như là ăn chay học Phật là một. Đó, không thể tách rời. Đó là vô tình làm trở ngại cho việc hoằng dương chính pháp. Đó, tức là Ngài bảo rằng là đừng bao giờ mình cứ nêu cái tiêu chuẩn là bắt buộc cái người đó biết đạo lâu, học đạo lâu là bắt buộc cái đó phải ăn chay trường, là ví dụ vậy. Đó. Nghĩa là ăn chay là một chuyện tốt thiệt, rất hữu ích, rất tốt. Nhưng mà không phải bó buộc, ý Ngài muốn nhấn mạnh như vậy. Tuy nhiên Phật giáo bên Trung Quốc, chẳng hạn cái kỳ vừa rồi mà quý thầy đi qua chiêm bái hành hương ở bên Trung Quốc đó, khi gặp cái ông phó hội trưởng của Hội Phật giáo Trung Quốc ở chùa Quảng Tế, khi nói chuyện đó thì ông có hỏi là Phật giáo Việt Nam ở tại hải ngoại ăn chay hay ăn mặn? Thì Hòa Thượng Chân Thường nói rằng là chúng tôi ăn chay cả. Rồi ông ta đồng ý và ông ta nói như sau, ông ta bảo chúng tôi phục Phật giáo Nhật Bản vì họ phát triển mạnh, nhưng có hai điều của Phật giáo Nhật Bản chúng tôi nhất định không chịu phục. Đó là lập gia đình và ăn mặn. Tại vì bên Nhật Bản đó thì có cái truyền thống rằng là trụ trì là cha truyền con nối. Chẳng hạn một thầy trụ trì, thầy đó phải lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, rồi thì thầy đó sẽ lựa một trong những đứa con cho nó đi tu theo thầy đó. Và khi đứa con nó lớn lên thì đứa con nó đương nhiên làm trụ trì thay thế ông bố kia, ông thầy mình. Khi ông kia tịch rồi thì ông con đương nhiên. Nhưng mà ở bên Nhật Bản nhờ vì nó dễ dãi như vậy cho nên cái chuyện đi tu đối với mấy ông con của mấy ông thầy đó là dễ. Tại vì đó là một nghề nghiệp. Thì ông con cũng cảm thấy mình cũng lập gia đình được mà. Cho nên đâu có cái gì để trở ngại, mình vẫn ăn mặn được như thường. Cho nên cái chuyện sẵn sàng đi tu để kế nghiệp ông cha dễ lắm. Và Nhật Bản là cho đến bây giờ là vẫn hình thức như vậy. Thì ông phó hội trưởng ông nói như thế. Ông bảo là tôi chỉ không bằng lòng Nhật Bản có hai điều. Đó là lập gia đình và ăn mặn. Thì mới đầu ông còn hỏi, ông bảo là Phật giáo Việt Nam của quý vị ở bên ngoại hải ngoại đó, ăn chay hay ăn mặn? Tại vì bên Trung Quốc họ phải ăn chay, mà bên Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà bên Việt Nam mình nhớ rằng là Việt Nam mình cũng có nhiều hệ phái vô cùng. Có một giáo phái gọi là Lục Hòa Tăng, tức là Cổ Sơn Môn, ăn mặc y chang như mấy thầy, không có cách gì mà Phật tử phân biệt được. Nhưng mà đừng có cười họ khi thấy họ ăn mặn. Bởi vì giáo hội Lục Hòa Tăng, tức là Cổ Sơn Môn, họ ăn mặn và lập gia đình y như Nhật Bản, sống hệt Nhật Bản thôi. Tức là đều có gia đình và ăn mặn. Thì cái giáo hội của Sơn Môn nó phần đông là ở miền Nam Việt Nam, miền Trung ít hơn, có nhưng mà ít. Thì đó là những cái điều ngộ nhận về ăn chay đó, hay là về cái chế độ xuất gia cũng như chế độ ăn chay. Bây giờ đến cái phần thứ ba, thì mình biết rằng là hai phần đầu đó là phần ngộ nhận về giáo nghĩa, phần thứ nhì là ngộ nhận về chế độ. Bây giờ phần thứ ba là ngộ nhận về nghi thức. Về nghi thức, nghi thức ở trong Phật Pháp. Bây giờ người không hiểu rõ Phật Pháp, đến chùa thấy các nghi thức lễ Phật, tụng kinh, bái sám, tảo vãn công phu, tức là công phu sớm hôm. Cũng như ở đây nè, ai viết cái bảng này là không rành nè, vãn thực chứ không phải là vãn thực. Vãn tức là không có chữ dê. Vãn nó có nghĩa là trễ, tức là buổi chiều. Vãn thực có nghĩa là cơm chiều, chứ không phải vãn. Vãn là qua rồi, vãn thực là hết ăn. Vậy thì công phu tảo vãn tức là công phu sớm và khuya và tối. Phê bình các hình thức đó là mê tín, vì chẳng hiểu rõ áo nghĩa bên trong. Ý nghĩa của nghi thức rất rộng, nay chỉ giản lược vài điểm chính. Như vậy có rất nhiều người đến chùa thấy những hình thức bái sám, tụng kinh, công phu, cầu siêu, cầu an, họ cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng mà chỉ tại vì họ không hiểu rõ được những cái áo nghĩa ở bên trong cho nên họ mới sớm vội vàng kết luận như vậy. Và cái điều này không phải là không có. Cái điều này đã từng có khá nhiều người Phật tử mà đến chùa đàng hoàng, đến chùa quen biết với mấy thầy nữa, rồi đôi khi tâm sự chính họ cũng tự nói như vậy. Tức họ bảo rằng là những cái hình thức tụng kinh như vậy nó thật ra đâu có đúng với lại tinh thần của Phật giáo chân chính. Phật giáo chân chính là tu tập có trí tuệ và thiền định, chứ đâu có lễ lục bái sám như vậy. Đạo Phật đâu phải là một cái đạo, Đức Phật đâu phải là ông Thượng Đế hay ông Thần Thánh gì mà cầu xin quỳ lụy trước Đức Phật. Họ nói thì có vẻ có lý lắm, nhưng mà tại họ chưa hiểu cái áo nghĩa ở bên trong. Thì giờ đây Ngài Ấn Thuận mới giải nghĩa. Cái đó hình thức ở đây thì hầu hết mình đây đó là chắc chắn không có rơi vào nhưng mà rơi vào cái phần khác, tức là mình không rơi vào cái mà chê những hình thức tụng kinh lễ bái là mê tín, nhưng mình rơi vào cái hình thức rằng là mình mê tín cái sự tụng kinh và lễ bái. Mình cho hay có cái điều gì đó là nhảy lên cầu cảnh Quan Thế Âm với lại Đức Phật Thích Ca, rồi mình cầu nguyện cho con thi đậu đi hay cho con vượt biên được đi, rồi cạo đầu hay là ăn chay 6 tháng, làm như là Đức Phật thích mình cạo đầu chơi chơi lắm, cho nên xin cái gì cũng nói là hứa với Đức Phật, Đức Phật cho con đi rồi con cạo đầu. Đó. Làm như Đức Phật thích cái chuyện đó lắm. Xong rồi khi qua được, vượt biên qua được rồi thì đến trước mấy thầy nói hồi xưa có hứa với Đức Phật là cạo đầu, nhưng mà bây giờ đi làm mà cạo đầu tây nó cười, thôi thầy hớt 2-3 còng tượng trưng. Rồi có người thì hứa với Đức Phật ăn chay 6 tháng rồi qua mới ăn chay 6 ngày ớn ra gà. Xong rồi thì cả nhà nói ăn dùm, mỗi người ăn dùm 5 ngày. Về nhà có 10 người nhân lên 50 ngày rồi, ăn 5 ngày là 50 ngày rồi. Đó. Kiểu đó không à? Đó, trả nợ có người trả dùm nữa. Đó là cái hình thức mà khiến cho người ta chê cười, người ta cho những hình thức đó của đạo Phật là mê tín. Thì đó chính những người Phật tử rơi vào những hình thức mê tín như vậy, rồi chính những người không hiểu biết họ nhìn những cái hiện tượng như vậy mà họ kết luận đạo Phật. Thế thì bây giờ đây ngài Ấn Thuận ngài mới nói, nhưng mà cái đó rất nhiều hình thức. Thế cứ có chuyện gì thì thắp nhang lên, ta gõ cái chuông bong bong rồi sụt sùi rồi Nam Mô Thích Ca Di Đà thì đó, rồi cầu xin quỷ lụy năn nỉ ỉ ôi đó, mà không biết rằng là đạo Phật không có những hình thức như vậy. Đó. Đạo Phật cái sự cầu nguyện của đạo Phật hình thức khác chứ không phải như thế. Thế bây giờ lễ Phật, thứ nhất là về hình thức lạy Phật, lễ Phật. Thế vào chùa lễ Phật, đem hương hoa, đèn dầu cúng Phật, tín đồ thần giáo ở Âu Châu cho rằng chúng ta bái tượng đất. Tại vì mình nhớ tại sao ngài đề cập đến tín đồ thần giáo ở Âu Châu là bởi vì cái bài pháp này ngài thuyết tại Phi Lật Tân, cái nơi mà Thiên Chúa giáo cực kỳ mạnh. Và chính nơi đó, những người Phật tử ở tại xứ đó thường bị công kích điều đó, cho nên hôm nay ngài mới nói những cái chuyện như vậy. Tín đồ thần giáo Âu Châu cho rằng chúng ta bái tượng đất là mê tín, cái đó là lập luận của Tin Lành. Tại vì Tin Lành phủ nhận không chịu thờ tượng, nhớ như vậy, Thiên Chúa thì không phủ nhận điều đó, nhưng mà Tin Lành thì phủ nhận. Tin Lành không chịu chấp nhận một hình, một cái tượng nào hết. À. Cho chúng ta là bái tượng đất là mê tín, thực ra Đức Phật là giáo chủ của chúng ta, là người đạt được cứu cánh viên mãn trở thành bậc thánh. Các vị Đại Bồ Tát cũng đều là những người sắp thành Phật, đó là nơi cho chúng ta nương tựa, là những người dẫn dắt chúng ta. Tôn kính chư Phật, Bồ Tát, dĩ nhiên ta phải có hành động bày tỏ như cung kính cha mẹ, ắt phải lễ phép vậy. Vì chư Phật, chư Bồ Tát có cái ân lớn với mình là dẫn dắt cho mình, chỉ bày cho mình con đường của trí tuệ và từ bi, khiến cho mình được chưa được hạnh phúc vĩnh cửu cũng được an lành trong tạm bợ đi, trong một cái kiếp sống đi. Thì chính vì vậy mình nhớ cái ơn đó mà mình tôn kính vô cùng. Thì tôn kính thì phải biểu lộ ra, cũng như mình tôn kính cha mẹ thì mình biểu lộ ra bằng hành động rằng là gì? Hầu hạ cha mẹ, nghe lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, đó là những hành động biểu lộ cái lòng thương kính cha mẹ. Thì đây khi mình biểu lộ lòng thương kính chư Phật, chư Bồ Tát. Cũng vậy, khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta có thể trực tiếp bày tỏ sự cung kính với ngài, nên không thành vấn đề rồi. Song hiện nay Đức Bổn Sư đã nhập Niết Bàn, còn các Đức Phật và Bồ Tát khác ở các thế giới xa xôi nên phải dùng đến giấy mực, đất, hồ, gỗ, đá để hòa khắc hình tượng của chư Phật, làm đối tượng cung kính lễ bái. Bởi vì đây là biểu thị cho hình ảnh của Phật và Bồ Tát nên chúng ta lễ bái cung kính. Nào phải chỉ đó là lễ bái giấy mực và gỗ đá thôi đâu. Cũng ví dụ như nếu bây giờ kẻ nào bảo mình là mình lạy tượng Phật như vậy là lạy gỗ, lạy đá là chật lất, thì bây giờ mình thử hỏi kẻ đó coi, đâu phải mình lạy gỗ đá, mình lạy đó là bởi vì cái hình ảnh nó biểu trưng cho Đức Phật, mình mượn gỗ đá làm phương tiện thôi, còn cứu cánh là mình muốn nhìn hình ảnh của chư Phật. Thì cũng giống như ngoài đời những người mà bài xích mình như vậy, ngoài đời chính họ cũng rơi vô cái như mình bài, như họ đang bài xích mình. Chẳng hạn bây giờ mình thử hỏi họ, mà ví dụ bây giờ vào những cái dịp lễ quốc khánh này kia, quý bạn chào cờ nghiêm chỉnh, kéo cái lá cờ quốc kỳ lên, quý bạn nghiêm chỉnh hướng về quốc kỳ chào, quý bạn có dám lấy cái lá quốc kỳ đạp lên không, có dám xé quốc kỳ trước mặt mọi người không, có dám chà đạp quốc kỳ không? Không. Như vậy thì mình bảo là tại sao bạn mê tín dị đoan, tại sao đây chỉ là tấm vải thôi mà tại sao bạn phải cung kính như vậy? Mình lý luận như vậy đâu có được. Đã đành nó là tấm vải, nhưng mà hiện tại nó đang còn biểu trưng cho cả một dân tộc, cho nên mình phải cung kính nó. Cung kính nó là bởi nó biểu trưng cho dân tộc. Còn nếu mà tấm vải mà nó không có biểu trưng cái gì hết, thì mình có thể lấy làm rẻ lau nhà. Nhưng vì đây nó đang còn biểu trưng cho cả một tổ quốc, cho nên mình cung kính nó bởi nó mang cái hình ảnh biểu trưng đó. Thì đây cũng vậy, nếu chỉ là một cục đất hay một cục gỗ thì mình chẳng có cái gì để mình lễ bái, nhưng bởi đây là hình tượng và biểu trưng cho trí tuệ và từ bi, hình ảnh của Đức Phật, cho nên mình lễ bái và cung kính đó mà thôi, y như là mình chào quốc kỳ, mình cung kính trước cái tấm vải vậy thôi. Đó là những cái lời bắt bẻ mà vô căn cớ của người ta, tức là tại người ta chưa hiểu rõ được cái phương tiện và cấu cảnh. Vậy đó, tưởng như chúng ta yêu kính tổ quốc biểu lộ bằng cách nào? Dùng các thứ vải màu làm thành cờ. Khi kéo cờ lên, mọi người cung kính hướng quốc kỳ hành lễ, chúng ta có cho rằng đây là hành vi mê tín không? Thiên Chúa giáo cũng có tượng, Cơ Đốc giáo thì không thờ tượng, nhưng lấy chữ thập làm đối tượng tôn kính, vẫn quỳ cầu nguyện trước đó, có khác gì hành động lễ Phật của ta đâu. Chê Phật giáo lại hình tượng, đó là ác ý của tín đồ thần giáo Âu Châu. Còn như hương hoa dầu đèn thì sao? Thuở Đức Phật còn tại thế, người ta thường dùng những thứ này để cúng dường đèn, tượng trưng cho ánh sáng. Hương hoa biểu tượng cho đức hạnh thanh khiết. Tin Phật, lễ Phật, một mặt dùng các thứ này để cúng dường biểu lộ lòng tôn kính chí thành. Một mặt biểu thị từ Đức Phật ta đạt được sự trong sáng thanh tịnh. Trong sáng là trí tuệ, thanh tịnh đó là đức hạnh. Tức là khi mình đem hương hoa và đèn nhang mình cúng dường lên trên bệ Phật, tức là thứ nhất mình muốn trang nghiêm cho bệ Phật để tỏ lòng thương kính của mình đối với Đức Phật, mình dâng lên những cái thứ cần thiết như vậy. Và hai nữa, mình biểu thị là từ nơi Đức Phật mình đạt được ánh sáng, và tức là sự trong sáng và sự trong sạch đó, và ánh sáng đó, tức là đó là biểu tượng đó, ta đạt được sự trong sáng thanh tịnh. Nào phải dâng hoa đốt hương cho Phật người mùi vị, hãy đốt nến thắp đèn cho Đức Phật thấy được ta và mọi thứ đó. Chứ không phải có cái nghĩa là mình đốt nhang hay là mình dâng hoa để cho Đức Phật ngửi cái mùi thơm đó, hoặc giả là mình đốt đèn lên để cho Đức Phật mới nhìn thấy được mình và mọi thứ đó. Nhưng mà thực sự là tượng trưng đèn, tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên trên bàn Phật khi nào cũng phải để một ngọn đèn. Ở bên Việt Nam nó bàn thờ, trên bàn thờ khi nào cũng phải để một ngọn đèn dầu không bao giờ được tắt, để tượng trưng cho ánh sáng, đó là trí tuệ của chư Phật không bao giờ tắt. Bởi vậy trong bên trong Thiền Tông mới có một bộ sách gọi là Truyền Đăng Lục. Lục là sự ghi chép lại, truyền đăng là truyền, là truyền nhau, đăng là ngọn đèn, tức là truyền ngọn đèn cho nhau. Ngọn đèn là trí tuệ, tức là người này truyền trí tuệ cho người này truyền trí tuệ cho người kia. Cứ vậy chư tổ lần lượt truyền, quyền đó là nói từ thất Phật trở đi cho đến các chư tăng thành tổ sau này, là coi như một quyển từ điển về tiểu sử của các vị tổ Thiền Tông. Quyền nó gọi là Truyền Đăng Lục. Truyền Đăng Lục mà hy vọng là nay mai đây mọi người đây có thể đọc được bằng tiếng Việt Nam. Bởi vì Thầy Nhất Trơn như thế đang còn phát tâm dịch từ một số. Nhưng như một quyền từ điển mà về tiểu sử cuộc đời cũng như sự nghiệp giác ngộ của chư tăng, gọi chung là hành trạng của các vị tổ, cũng như các thiền sư nổi tiếng của Trung Hoa. Các tôn giáo phương Tây, nhất là Thiên Chúa giáo, há chẳng dùng đến các thứ này sao? Đó chỉ là nghi thức cộng đồng của tôn giáo. Lạy Phật phải cung kính chí thành, khi lễ Phật phải quán tưởng đến Đức Phật. Nếu vừa lễ bái vừa nghĩ vẩn vơ hay chuyện trò là bất kính, mất hết ý nghĩa lễ kính chư Phật. Cho nên khi đảnh lễ chư Phật thì thói thường mình thường suy nghĩ như vậy. Mình đảnh lễ chư Phật thì mình tập vậy này. Khi mình chắp tay, mình cung kính, mình nhìn cái tượng Phật chăm chăm, mình nhìn hình ảnh Đức Phật, mình quên hết mọi người xung quanh, mình quên hết mọi sự. Mình cúi đầu đảnh lễ thì trong đầu mình tha thiết, như là khi mình cúi xuống thì mình không còn thấy Đức Phật, nhưng mà hình ảnh nó vẫn hiện trong đầu mình mà như Đức Phật thực sự. Và mình quỳ xuống đảnh lễ trước mặt Ngài mà mình vẫn tưởng tượng là một Đức Phật thực sự đứng trước mặt Ngài. Với một lạy như vậy đó thì mình diệt tan được bao nhiêu nghiệp tội. Như cái câu đối sau đây nói là lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa, niệm Phật nhất thanh phước tăng vô lượng. Thế có nghĩa rằng là lễ Phật nhất bái là lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa, tội diệt nhiều như cát sông Hằng. Niệm Phật nhất thanh phước tăng vô lượng, niệm Phật một tiếng thôi phước của mình tăng vô cùng. Mà sự thực như vậy chứ không phải nói quá đâu. Tại mình để ý xem, thói thường phiền não, sự nghĩ vẩn vơ, những điều nghĩ sằng nghĩ quẩn ở đâu đó, nó lúc nào nó ám ảnh trong tâm hồn, trong đầu óc của mình, khiến cho cả ngay đến lúc mình tụng kinh mình cũng không thanh tịnh được. Chẳng hạn khi mình buồn bực một chuyện gì, hay là mình có một chuyện gì âu sầu, mình đến mình tụng kinh nhưng mà mình tụng không nổi. Nhiều khi mình gác chuông gác mõ, có rất nhiều người tâm sự với quý thầy mà bảo là nhiều khi có nhiều chuyện buồn đến độ mà thì dù mấy thầy an ủi mà thôi thì về niệm Phật tụng kinh thì nói là niệm Phật không vô, tụng kinh không vào, không được. Đó, cua mõ tùng 2-3 tiếng rồi sau đó thấy nó chán nản ngao ngán. Thì đó là tại vì rằng là không chí thành. Tức là bởi vì những cái tư tưởng tạp xăng của mình nó mạnh hơn là tư tưởng giác ngộ của mình. Cho nên hình ảnh Phật khởi không nổi ở trong một cái đám lốn ngồn cái tư tưởng quần của mình. Nó đàn áp cái tư tưởng giác ngộ của mình là hình ảnh của Đức Phật. Cho nên mình không thể nào. Còn nếu mà mình khởi được cái hình ảnh Phật lên thì mình có bao nhiêu tạp niệm kia nó lui hết. Tức là bao nhiêu cơn buồn gì nó tan biến hết. Bởi vì lúc đó mình chỉ còn hình ảnh Phật thôi. Còn đâu cái hình ảnh của cơn buồn nữa. Thì cái buồn nó tiêu diệt. Mà khi mà mình ray dứt, mình dứt không nổi cái buồn đó, thì bắt đầu mình nghĩ bậy, mình bắt đầu làm hành động bậy, hành động sai trái, và mình càng tạo nên cái sự đổ vỡ hơn nữa. Và nếu mà mình có thể tập trung lại, mình niệm Phật, mình tụng kinh, và hình ảnh Phật ngự trị trong đầu mình, thì tất cả tạp niệm cái nó lui hết. Và khi nó lui hết, đầu óc của mình nó thanh thản. Và khi thanh thản, mình không nghĩ bậy, do đó không đưa đến hành động bậy. Hành động bậy không xảy đến, cho nên tất cả những cái quả bậy sau này nó không có cơ hội để phát sinh. Như vậy rõ ràng đó, niệm Phật nhất thanh phức tăng vô lượng, mà lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa. Nếu không có một cái lễ lạy Phật đó thì tội của mình phát sinh vô cùng vô tận. Nhưng mà nhờ một cái niệm như vậy đó mà hình ảnh tạp niệm nó tiêu tán. Nếu mình thực tập, mình chú tâm, mình lạy Phật theo cái kiểu như vậy coi, mình sẽ thấy bao nhiêu tạp niệm của mình nó mất hết, và trong đầu óc của mình chỉ có hình ảnh của Đức Phật. Và nhờ vậy mình tiêu tan đi mọi nỗi buồn, mọi nỗi phiền não, và vì vậy cái gì mình cũng bỏ qua và không chấp được. Nhờ vậy mình không có tạo tác nữa. Thì chính đó nó mới gọi rằng là lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa, mà lễ Phật là phải như thế. Chứ phải hai người vừa lạy Phật kế bên mà vừa nói chuyện. Đó. Thì dù vậy nó lạy đông và vừa lạy là vừa cười khúc khích và vừa nói chuyện với nhau. Lạy như vậy tức là coi như là giỡn mặt Đức Phật, bất kính. Và bất kính hay là tụng kinh mà trong đầu óc mình cứ nghĩ đâu là bất kính, như là hồi xưa có lần thầy nó nói rồi đó. Chẳng hạn mình tụng kinh mà trong đầu óc mình không nghĩ tới cái chuyện tu tập hay là hình ảnh Đức Phật, tức là mình nhạo báng Đức Phật còn chi. Đó. Tại vì nhạo báng là gì? Nhạo báng là mình nhái. Ở đây mình tụng kinh là mình nhái lời Đức Phật, bởi vì mình tụng kinh A Di Đà nó ví dụ vậy, Đức Phật bảo vậy chứ. Thí dụ như là này Xá Lợi Phất, đó, phải biết rằng là cõi đó là khó đến được, không phải chỉ do nơi công đức ít mà tới được cõi Cực Lạc, mà phải gì thì Đức Phật nói Xá Lợi Phất vậy. Hay trong kinh Kim Cương Đức Phật bảo này cũng tu Bồ Đề. Đó, phải biết rằng là cứ phàm có tướng nó đều là vọng tưởng, nó ví dụ như thế. Rồi thì bây giờ mình ngồi dưới mình bắt chước Đức Phật, mình cua mình này ông Xá Lợi Phất, này ông tu Bồ Đề, tức là mình nhạo Đức Phật. Đức Phật nói vậy rồi mình nhạo lại. Còn nếu mà mình tụng nó mà để mà mình lắng nghe và mình học hỏi mấy điều đó đó thì mình có phước. Còn nếu mình tụng mà trong đầu óc mình nghĩ đâu, mình mải nghĩ tới chuyện đứa nào đó mà mình đầu mình cứ này ông Xá Lợi Phất, này ông Mộc Kiền Liên, này ông phải biết là ông nên thế này, ông phải thế kia, là mình nhạo cả chư thánh mà mình chế cả chư Phật. Cũng như bây giờ thầy nào giảng cái gì rồi thầy Chí Minh giảng gì xong rồi mình đi ra mình cứ nói, rồi Chí Minh nói chuyện gì mình cứ đi theo, mình cứ nói cái chuyện đó mình lặp lại hoài. Đó. Ví dụ nói rằng là tệ này đi lấy ly nước lên uống, rồi tệ cũng nói là tệ này đi lấy nước lên uống, đó là mình nhạo ông thầy còn chí. Đó. Mà mình nhạo ông thầy mà người ta còn bảo mình là vô lễ, không hồ là mình nhạo chư Phật. Với Đức Phật bảo Xá Lợi Phất điều gì thì mình cũng nhái theo ý Đức Phật, mình bảo Xá Lợi Phất điều đó. Tụng kinh như vậy thì thêm tội chứ không có phước. Cho nên khi tụng phải chí thành, khi đảnh lễ cũng phải chí thành. Bởi vậy cái chuyện mà về nghi lễ, về nghi thức như vậy là một cái chuyện vô cùng phải trang nghiêm và thanh tịnh. Bởi vậy tại sao đầu bộ kinh nào tụng vô cũng phải tụng đại bi, sám hối ba nghiệp tội, sám hối ba nghiệp thân khẩu và ý. Bởi vì thần chú đại bi có công năng diệt trừ các tội lỗi, nhờ ở nơi thần chú đại bi đã được 20 căn ức hằng hà sa chư Phật chứng giám, cho nên mới tiêu diệt được tội lỗi. Cho nên tụng để tiêu diệt tội lỗi rồi sau đó mới thọ trì kinh. Còn đây mình không chịu trang nghiêm thanh tịnh mà mình cứ chừng giỡn hay đùa bỡn. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Minh Tịnh là vị Hòa Thượng độc nhất của Việt Nam, đầu tiên mà cũng hiện tại cũng vẫn là giữ cái giải là cuối cùng, tức là độc nhất của Việt Nam mà đã từng đi qua bên Tây Tạng học đạo. Đó là Hòa Thượng Minh Tịnh Nhẫn Tế. Và sau khi học đạo thì trở về Việt Nam mới lập một cái chùa lấy tên là chùa Tây Tạng ở tại Bình Dương, tỉnh Bình Dương bên miền Nam, dạy đạo, dạy về thiền tông nổi tiếng thời bây giờ lắm. Mà đệ tử của ngài lên tụng kinh, ngài ngồi dưới nghe đệ tử tụng kinh ào ào ở trên. Đệ tử là chư tăng không đó. Mà khi tụng kinh xong rồi, tự quy y xong đảnh lễ ba lạy rồi thì rút lui, thì ngài chắn ở cửa chính điện á, đệ tử xuống ngài chặn lại mà nãy giờ mấy ông làm gì trên này đây. Cái đệ tử bảo là ra tụi con tụng kinh. Vậy hả? Tôi đâu thấy mấy ông tụng kinh hồi nào, tôi thấy mấy ông lên đây chửi Phật. Nói vậy đó. Tôi đâu có thấy mấy ông tụng kinh nào đâu. Thì đó là mình phải hiểu tại sao Hòa Thượng Minh Tịnh nói như thế. Đó là khi mình tụng kinh không hết lòng, không chí thành, không trang nghiêm. Đó. Tụng mà đầu óc nghĩ gì đâu không ấy. Ví dụ như thế. Hay là tụng mà cái kiểu như vẫn nói đó. Tụng mà gõ mõ tụng kinh mà mấy đứa kia phá, ồn phá thì nó thì đang Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật. Bà tụng xong chết với bà Nam Mô Di Phật. Thì tụng kiểu đó không bao giờ linh ấy. Đức Phật mới đang lắng nghe ngay tới đó, hết hồn hết vía. Nghe gì Đức Phật quay qua nói Quan Thế Bồ Tát, tôi nghe gì mà chết với bà vậy. Đó, cho nên rằng là khi lạy Phật phải cung kính chí thành, khi lễ Phật phải quán tưởng đến Đức Phật, quán tưởng luôn luôn nghĩ đến Phật ở trong đầu óc của mình. Nếu vừa lễ bái vừa nghĩ vẩn vơ hay chuyện trò là bất kính, mất hết ý nghĩa của lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là bái sám. Hàng vô thần và dị giáo thường lệch lạc cho sự bái sám tụng niệm của Phật tử là mê tín. Chẳng biết sám gọi đủ là sám na, có nghĩa mình dám chịu nhận lỗi do mình gây nên. Sám tức có nghĩa là mình chịu nhận lỗi do mình gây nên. Vì lẽ bất kỳ ai từ đời quá khứ đến nay cũng đều tạo biết bao lỗi lầm, phạm biết bao tội ác, đưa đến mọi khổ nạn, chướng ngại cho việc tu giải thoát. Vì muốn làm giảm hoặc tiêu trừ hết mọi nghiệp lực, khổ nạn, nên đối trước Phật Bồ Tát Chư Tăng từ nhận tội của mình, hầu mong diệt trừ nghiệp chướng. Đó, tức là nói rằng có rất nhiều người lý luận như vậy nè. Ví dụ bảo rủ đi chùa tụng kinh hay là làm gì thì họ bảo vậy, tôi đâu có tội lỗi đâu mà tôi phải tụng kinh, tôi phải bái sám, tôi phải sám hối, tôi đâu có tội gì đâu. Đó. Hoặc là nhiều khi con cái họ không cho đi, họ cũng nói như vậy, bảo tụi nó đâu có làm gì đâu mà tụi nó phải sám hối, tụi bay có làm đâu tụi bay phải sám hối hay là phải gì. Nhưng mà trong đạo Phật sám hối không phải là mình phải có tội mình mới sám hối, nhưng mà mình hiểu như vậy. Mình hiểu là từ vô thủy kiếp cho đến nay, làm thế nào mà mình không có khỏi tránh khỏi được cái điều mà mình gây tội, gây ác, gây lỗi. Mình phải biết từ vô thủy đến nay mình gây nên bao nhiêu tội lỗi rồi. Bởi vậy hôm nay mình phải mang cái thân này, cái nghiệp thân này. Còn nếu mà mình không có những cái nghiệp đó, hôm nay mình khá hơn hiện tại nhiều lắm. Cho nên mình biết rằng là giống như Ngài Tỉnh Am Đại Sư làm ra cái bài luận gọi là Pháp Bồ Đề Tâm Văn. Ngài bảo là như vậy nè, do nên nghiệp chướng nào mà